Chào các bạn vì đã đến với kênh SEO Mentor Podcast Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với bản tin update SEO Marketing hàng tháng để có thể giúp các bạn cập nhật thông tin tốt hơn. Hôm nay SEO Mentor Việt Nam xin phép cập nhật tới các bạn bản tin SEO cuối tháng 1 năm 2024 bằng các tin như sau. Tin thứ nhất là Google đã bắt đầu loại bỏ dần cookie của bên thứ ba trong Chrome. Khi nói đến việc cải thiện quyền riêng tư trên web, công việc không bao giờ kết thúc. Đó là lý do tại sao trong Chrome, Google tiếp tục đầu tư vào các tính năng bảo vệ dữ liệu của bạn và cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách sử dụng dữ liệu đó. Điều này bao gồm thực hiện các bước để hạn chế khả năng theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau. Vào ngày 4 tháng 1, Google sẽ bắt đầu thử nghiệm trình chống theo dõi, một tính năng mới hạn chế việc theo dõi trên nhiều trang web bằng cách hạn chế quyền truy cập trang web vào cookie của bên thứ ba theo mặc định. Google sẽ triển khai tính năng này cho 1% người dùng Chrome trên toàn cầu. Đây là một cột mốc quan trọng trong sáng kiến hộp cát về quyền riêng tư của Google nhằm loại bỏ dần cookie của bên thứ ba cho mọi người vào nửa cuối năm 2024. Nhằm giải quyết mọi mối lo ngại về cạnh tranh còn lại từ cơ quan cạnh tranh của Vương quốc Anh và cơ quan thị trường. Cookie của bên thứ ba đã là một phần cơ bản của web trong gần 3 thập kỷ. Mặc dù chúng có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động trên trang web của bạn nhưng các trang web cũng đã sử dụng chúng để hỗ trợ nhiều trải nghiệm trực tuyến như giúp bạn đăng nhập hoặc hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan. Tin thứ hai là Google update tài liệu về việc làm rõ nguồn chính của đoạn trích. Tài liệu của Google về đoạn trích đã làm rõ rằng nguồn chính của đoạn trích chính là nội dung trang. Lý do là cách diễn đạt trước đây ngụ ý không chính xác rằng dữ liệu có cấu trúc và phần từ HTML mô tả meta là nguồn chính cho đoạn trích. Cách tạo đoạn trích của Google mới được update như sau, Google chủ yếu sử dụng nội dung trên trang để tự động xác định đoạn trích thích hợp. Google cũng có thể sử dụng thông tin mô tả trong phần từ mô tả meta khi nó mô tả trang tốt hơn các phần khác của nội dung. Vậy Google tạo đoạn trích tự động như thế nào? Đoạn trích được tạo tự động từ nội dung trang. Mục đích của đoạn trích là nhấn mạnh và giúp người dùng xem trước phần nội dung trên trang phù hợp nhất với cụm từ tìm kiếm cụ thể của họ. Tức là Google tìm kiếm có thể hiển thị các đoạn trích khác nhau tùy theo cụm từ tìm kiếm. Đoạn trích chủ yếu được tạo từ chính nội dung trang. Tuy nhiên, đôi khi Google sẽ sử dụng phần từ HTML mô tả meta nếu phần từ đó có thể cung cấp cho người dùng thông tin mô tả chính xác hơn về trang so với nội dung lấy trực tiếp trên trang. Tin thứ ba là Google Map Update. Trang web được tạo thông qua trang doanh nghiệp trên Google sẽ sớm bị xóa. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang doanh nghiệp của bạn khi truy cập vào các trang web này. Trước đây, bạn đã sử dụng một tính năng của Google để tạo một trang web đơn giản từ thông tin trên trang doanh nghiệp của bạn. Tính năng này sẽ ngừng hoạt động trong vài tháng tới và không còn được hỗ trợ nữa. Điều này có nghĩa là trang web mà bạn đã tạo thông qua công cụ này sẽ bị xóa. Để giúp bạn chuyển đổi, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, khách hàng truy cập vào Business Site sẽ được chuyển hướng đến trang doanh nghiệp của bạn trên Google. Trên trang doanh nghiệp, bạn có thể hiển thị các thông tin tương tự về doanh nghiệp, đồng thời thêm các đường liên kết đến mạng xã hội để khách hàng tìm hiểu thêm. Trang web của bạn sẽ chuyển hướng khách hàng đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2024. Sau ngày này, trang web sẽ không hoạt động nữa. Bạn có thể cập nhật trang doanh nghiệp của mình để liên kết đến một trang web khác. Nếu cần tạo một trang web, bạn có thể sử dụng trình tạo trang web chẳng hạn như Wix, Squarespace, GoDaddy, Google Site, Shopify hoặc WordPress.
Tin thứ tư là Google nói dòng tác giả không giúp bạn xếp hạng tốt hơn. Danny Sullivan, người liên lạc tìm kiếm của Google, khi trả lời một bài viết SEO nổi tiếng khác của The Verge đã nói rằng dòng tên tác giả và tiểu sử không giúp trang web hoặc phần nội dung xếp hạng tốt hơn. Sullivan cũng cho biết thêm Google cũng không kiểm tra thông tin đăng nhập vì mục đích xếp hạng. Sullivan đã nói trên X dòng tên tác giả không phải là thứ bạn làm cho Google và chúng không giúp bạn xếp hạng tốt hơn. Anh ấy nói tên tác giả là dành cho độc giả của bạn chứ không phải dành cho Google. Đó là điều bạn làm cho độc giả của mình. Anh viết, nhưng ông cũng nói thêm các ấn phẩm thực hiện chúng có thể thể hiện loại đặc điểm khác mà hệ thống xếp hạng của Google nhận thấy phù hợp với nội dung hữu ích. Vì vậy hãy ghi nhớ điều đó. Tin thứ 5 là Google Ads Update, cập nhật chính sách của Google Ads về sự kiện nhạy cảm. Vào tháng 2 năm 2024, Google sẽ cập nhật chính sách về nội dung không phù hợp để làm rõ định nghĩa về sự kiện nhạy cảm. Sự kiện nhạy cảm là sự kiện hoặc diễn biến không lường trước được tạo ra rủi ro đáng kể đối với khả năng của Google trong việc cung cấp thông tin chất lượng cao, phù hợp và sát thực tế, đồng thời giảm nội dung thiếu tế nhị hoặc mang tính trục lợi trong các tính năng kiếm tiền nổi bật. Khi một sự kiện nhạy cảm xảy ra, Google có thể thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết những rủi ro này. Ví dụ về sự kiện nhạy cảm bao gồm các sự kiện có tác động đáng kể về mặt xã hội, văn hóa hoặc chính trị, chẳng hạn như tình huống khẩn cấp về dân sự, thiên tai, tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, khủng bố và các hoạt động liên quan, xung đột hoặc hành động bạo lực trên diện rộng. Ví dụ về các trường hợp bị cấm chưa đầy đủ như sau. Các sản phẩm hoặc dịch vụ khai thác, xem nhẹ hoặc dung thứ cho sự kiện nhạy cảm, bao gồm cả việc tăng giá bất hợp lý hoặc thổi phồng giá hơn mức thực tế nhằm ngăn chặn, hạn chế khả năng tiếp cận nhu yếu phẩm. Bán những sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian diễn ra một sự kiện nhạy cảm. Sử dụng từ khóa liên quan đến một sự kiện nhạy cảm để tìm cách tăng thêm lưu lượng truy cập. Tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm phải chịu trách nhiệm cho bi kịch của chính họ hoặc có hành vi tương tự nhằm đổ lỗi cho nạn nhân. Tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm không đáng được bồi thường hoặc hỗ trợ. Tuyên bố rằng nạn nhân ở một số quốc gia phải chịu trách nhiệm hoặc đáng phải chịu vấn đề khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Tin thứ 6 là Google Group khắc phục sự cố spam trên nhóm bằng cách xóa nhóm unit. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2024, bạn không thể sử dụng Google Group tại group.google.com để đăng nội dung lên nhóm unit, đăng ký nhóm unit hoặc xem nội dung unit mới nữa. Bạn có thể tiếp tục xem và tìm kiếm nội dung unit lịch sử được đăng trước ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên Google Group. Ngoài ra, máy chủ giao thức truyền tin tức mạng NNTP của Google và tính năng ngang hàng được liên kết sẽ không còn khả dụng. Nghĩa là Google sẽ không hỗ trợ cung cấp nội dung unit mới hoặc trao đổi nội dung với các máy chủ NNTP khác. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nội dung nào không phải của unit trên Google Group, bao gồm tất cả các nhóm do người dùng và tổ chức tạo ra. Hầu hết nội dung hiện tại của Google Group không phải là nội dung unit và sẽ không bị ảnh hưởng. Tại sao Google Group ngừng hỗ trợ unit? Trong vài năm qua, hoạt động hợp pháp trong các nhóm unit dựa trên văn bản đã giảm đáng kể do người dùng đã chuyển sang các công nghệ và định dạng hiện đại hơn như phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn dựa trên web. Phần lớn nội dung được phổ biến qua unit ngày nay là chia sẻ tệp nhị phân, không phải văn bản. Điều mà Google Group không hỗ trợ cũng như spam.
Tin thứ 7 là Google Maps thêm tính năng định vị bằng Bluetooth. Việc định vị bằng GPS trên mặt đất hiện phổ biến và chính xác. Nhưng khi phương tiện giao thông di chuyển trong hầm đường bộ, tín hiệu này không còn đáng tin cậy. Mới đây, Google Maps trên Android vừa được bổ sung khả năng định vị và điều hướng trong không gian hầm nhờ sử dụng đèn hiệu Bluetooth. Waze, một ứng dụng bản đồ khác được Google mua lại vào năm 2013 đã có tính năng định vị tương tự từ khá lâu. Các đèn hiệu Bluetooth giúp tăng cường độ chính xác khi định vị trong hầm bằng cách sử dụng tín hiệu Bluetooth để quét và xác định vị trí. Giống với công nghệ sử dụng trong một số khu trung tâm mua sắm tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Trên Google Maps, tính năng định vị trong hầm bằng đèn hiệu Bluetooth được mặc định tắt, nhưng người dùng có thể chủ động bật lên trong mục lựa chọn phương thức lái, Driving Option, trong phần cài đặt Setting, vào phần cài đặt điều hướng, Navigation Setting. Hệ thống miêu tả tính năng này sẽ quét đèn hiệu Bluetooth để cải thiện vị trí chính xác trong môi trường hầm. Người dùng sẽ cần cấp quyền cho Google Maps để ứng dụng tự động tìm và kết nối với các thiết bị xung quanh, phục vụ cho quá trình định vị. Một số người dùng cho biết đã trải nghiệm tính năng mới từ tháng 10, 2023 nhưng mãi tới giữa tháng 1 năm 2024 mới được Google công bố và phát hành toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chỉ có người dùng Android mới sử dụng được, trong khi chủ máy iPhone sẽ phải chờ thêm. Ngoài định vị bằng Bluetooth, dịch vụ bản đồ của Google mới đây cũng nâng cấp thêm một số tính năng mới. Trong đó có gợi ý điểm sạc cho xe điện. Tin thứ 8 là trí tuệ nhân tạo Gemini của Google đã có mặt trên Galaxy S24. Cách đây không lâu, Google công bố mô hình ngôn ngữ lớn LLM mang tên Gemini, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, sẽ hậu thuẫn cho nhiều những sản phẩm của công ty sau này. Nhưng rõ ràng tham vọng mang AI tới mọi nhà của Google không chỉ dừng lại ở đó. Tại sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S24, người xem chứng kiến màn hợp tác giữa Google và Samsung, dòng máy Galaxy S24 sẽ được tích hợp sẵn Gemini. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Google sẽ tiếp sức mạnh cho những tính năng có trên smartphone mới của Samsung. Với động thái này, dòng máy mới của Samsung trở thành game chạy Android đầu tiên sử dụng cả hai phiên bản AI Gemini Pro và Gemini Nano trên cùng một thiết bị. Còn chiếc Pixel 8 Pro ra mắt cuối năm ngoái mới chỉ hỗ trợ Gemini Nano. Trên Galaxy S24, Gemini Pro sẽ tích hợp vào các ứng dụng Samsung ghi chú, GM và ứng dụng bàn phím. Hệ thống AI Gemini Nano mô hình trí tuệ nhân tạo được cho là hiệu quả nhất của Google sẽ mang tới những tính năng mới cho ứng dụng Google tin nhắn. Ứng dụng thư viện ảnh trên dòng Galaxy S24 sẽ sử dụng công nghệ sinh ảnh từ chữ có tên Imagen 2 và sẽ hoạt động tương tự như mô hình đồ của OpenAI. Phải nói thêm, Gemini và Imagen 2 là hai mô hình trí tuệ nhân tạo hoạt động độc lập. Theo thông tin chính thức từ Google, Gemini bao gồm tất cả 3 phiên bản là Nano, Pro và Ultra. Về cơ bản, chúng đều là mô hình ngôn ngữ lớn, sẽ được tích hợp trên các dòng sản phẩm của Google. Từ điện thoại Pixel cho tới Google Bard, 3 phiên bản được dùng cho những mục đích khác nhau. Như Android Authority làm phép so sánh, thì phiên bản Nano giống như động cơ 4 thì nhẹ nhàng, hiệu quả và được việc. Trong khi đó Gemini Pro là động cơ V6 quy chuẩn đại trà, có thể ứng dụng vào rất nhiều tác vụ. Cuối cùng là Gemini Ultra sẽ tương đương với động cơ V10, rất đa năng nhưng tốn chi phí vận hành. Hiện tại, Gemini Nano đã đang có trên máy Pixel, Gemini Pro đang được dùng cho Google Bard. Phiên bản mạnh mẽ nhất, Gemini Ultra vẫn chưa được chính thức ra mắt. Tuy Google đã chọn Samsung làm đối tác đầu tiên thử nghiệm bản Ultra, nhưng chưa thể khẳng định dòng máy Samsung Galaxy S24 mới sẽ tích hợp phiên bản mạnh mẽ này. Tin thứ 9 là Google âm thầm cập nhật cảnh báo chế độ ẩn danh của Chrome. Trong vài năm qua, Google đã phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến chế độ ẩn danh của Chrome. Vụ kiện này được đệ trình vào năm 2020 bởi một nhóm người dùng, cáo buộc Google vi phạm luật nghe lén liên bang bằng cách thu thập dữ liệu từ người dùng Chrome khi họ đang ở chế độ riêng. Tuy nhiên, gần đây công ty đã giải quyết vụ kiện trị giá $5 tỷ bằng cách từ chối trách nhiệm về chế độ ẩn danh để mọi thứ rõ ràng hơn. Cụ thể, Google đã âm thầm cập nhật văn bản mô tả về tính năng này. Bản cập nhật này lần đầu tiên được Empower User phát hiện trong Chrome Canary phiên bản 122. Những người khác sử dụng thiết bị này sẽ không nhìn thấy hoạt động của bạn. Vì vậy bạn có thể duyệt web một cách riêng tư hơn. Điều này sẽ không thay đổi cách các trang web bạn truy cập và dịch vụ họ sử dụng, bao gồm cả Google, thu thập dữ liệu, các nội dung tải xuống, dấu trang và danh sách đọc sẽ được lưu lại. Văn bản từ chối trách nhiệm mới cho biết, dòng chữ bao gồm cả Google dường như sẽ giải quyết được vấn đề chính của vụ kiện. Tuy nhiên, các dòng sau đó vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với văn bản trước đó. Đây không phải là lần đầu tiên Google sửa đổi giao diện trên chế độ ẩn danh. Vào năm 2021, công ty đã liệt kê ra những gì chế độ ẩn danh làm được và những gì chế độ ẩn danh không làm được. Tuy nhiên cuối cùng những tính năng này không bao giờ được triển khai cho người dùng. Sự khác biệt chính lần này là tuyên bố từ chối trách nhiệm được cập nhật này có sẵn rộng rãi trong Chrome Canary và được bật theo mặc định trên các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Điều đó ngụ ý mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ sớm thấy điều này trong phiên bản ổn định của Chrome.
Tin thứ 10 là chất lượng kết quả tìm kiếm trên Google ngày càng kém đến mức báo động. Nghiên cứu cho thấy kết quả tìm kiếm trên Google và Bing ngày càng đi xuống do chứa nội dung rác mà các website tạo ra để tối ưu SEO. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nhà khoa học máy tính từ Đại học Leipzig, Đại học Bauhaus Weimar và Trung tâm Phân tích Dữ liệu Mở rộng và AI tại Đức trên 3 công cụ tìm kiếm phổ biến là Google Search, Bing Search và DuckDuckGo. Phần lớn bài đánh giá sản phẩm được xếp hạng cao trên các trang kết quả tìm kiếm đều sử dụng tiếp thị liên kết và một lượng đáng kể nội dung rác từ SEO. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết trên 404 Media, tiếp thị liên kết Affiliate Marketing là thuật ngữ không còn xa lạ hiện nay. Một trong những con đường kiếm tiền của hầu hết website là đánh giá và tổng hợp sản phẩm. Các bài viết thuộc chủ đề này sẽ đính kèm liên kết và nếu người dùng click hoặc mua hàng từ liên kết này, website sẽ nhận được khoản tiền nhất định. Website uy tín thường kiểm soát chặt chẽ, nhưng nhiều trang khác lại cố tìm cách khiến người dùng bấm vào liên kết càng nhiều càng tốt. Thậm chí dùng chiêu dụ click để tối ưu hóa lợi nhuận. Để thu hút sự chú ý hơn, các website này cũng sử dụng thủ thuật để kết quả tìm kiếm hiển thị cao hơn trên Google, hay còn gọi là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, SEO. Nhóm nghiên cứu đã phân tích 7.392 cụm từ tìm kiếm đánh giá sản phẩm trong suốt một năm trên Google, Bing và DuckDuckGo. kết quả là các website được xếp hạng cao nhất là những trang được tối ưu hóa SEO nhiều nhất. Chúng có nhiều liên kết đính kèm hơn, trong khi nội dung văn bản có chất lượng thấp. SEO là cuộc chiến không ngừng và Google nhận thấy những website chuyên spam nội dung lại đứng đầu trong mỗi lần tìm kiếm. Báo cáo của nhóm nghiên cứu nêu, theo Gizmodo, thực tế Google và các công ty vận hành công cụ tìm kiếm không muốn điều này xảy ra. Họ liên tiếp đưa ra thuật toán điều chỉnh để đẩy lùi, nhưng không hiệu quả. Thay đổi chỉ mang lại hiệu ứng tích cực tạm thời. Các công cụ tìm kiếm dường như đã thua trong trò chơi mèo vờn chuột với SEO spam, theo nhóm nghiên cứu. Tin thứ 11 là Google ra mắt phương pháp tìm kiếm mới bằng AI. Hôm 18 tháng 1, Google đã công bố hai công cụ sử dụng trí thông minh nhân tạo AI mới mà họ cho biết sẽ giúp việc tìm kiếm trực tuyến mọi thứ trở nên hữu ích hơn một cách triệt để. Người dùng di động truy cập Google trên một số điện thoại sử dụng hệ điều hành Android sẽ sớm có thể khoanh tròn hoặc đánh dấu các mục xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh của họ để cung cấp thêm thông tin và đặt các câu hỏi phức tạp hoặc tạo ra nhiều sắc thái về hình ảnh hoặc văn bản. Công ty cho biết họ đang âm thầm thử nghiệm các công cụ để xem AI tổng hợp công nghệ hỗ trợ các chatbot lan truyền bao gồm ChatGPT có thể giúp việc tìm kiếm được cá nhân hóa và trực quan hơn. Các tính năng này lần đầu tiên được giới thiệu trong sự kiện Unpacked của Samsung vào đầu tuần này và sẽ có trên dòng điện thoại thông minh Galaxy S24 ra mắt vào cuối tháng này. Nó cũng sẽ ra mắt trên một số điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android cao cấp khác, bao gồm Pixel 8 và Pixel 8 Pro. Tính năng đầu tiên, được gọi là vòng tròn để tìm kiếm, cho phép người dùng Android khoanh tròn, chạm, đánh dấu hoặc viết nguệch ngoạc trên hình ảnh, video hoặc văn bản để tìm hiểu thêm về những gì họ nhìn thấy. Chẳng hạn như điểm mốc ở phía sau trang mạng xã hội của ai đó. Trong những năm qua, Google đã thực hiện các thay đổi đối với tính năng tìm kiếm như bật tìm kiếm bằng giọng nói hoặc công cụ Lens. Sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh thông qua camera của điện thoại thông minh để tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh. Việc thúc đẩy ứng dụng AI của Google nêu bật bức tranh hiện nay trong ngành công nghệ khi các công ty công nghệ lớn, bao gồm Microsoft, Amazon, Meta và các công ty khác đang chạy đua để triển khai các công nghệ tương tự.
Tin thứ 12 là tập đoàn Google đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu tại Anh. Ngày 18 tháng 1, tập đoàn Google thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào xây dựng trung tâm dữ liệu ở ngoại ô thủ đô London của Anh. Đây là khoản đầu tư mới nhất của Google vào Anh trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ Internet trong khu vực. Trung tâm dữ liệu trên nằm trên khu đất rộng 13 hectare được Google mua lại hồi năm 2020 tại thị trấn Wadham Cross, cách khu vực trung tâm của London khoảng 24 km về phía Bắc. Giám đốc phụ trách tài chính của Google Ruth Porat nhấn mạnh trung tâm dữ liệu mới sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo AI, mang lại năng lực điện toán quan trọng cho các doanh nghiệp trên khắp nước Anh, đồng thời giúp Google tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật. Cũng theo Google, nhiệt thải ra từ trung tâm dữ liệu này sẽ là cơ hội để bảo tồn năng lượng, có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Chính phủ Anh vốn đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, đặc biệt là trong các ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đã hoan nghênh khoản đầu tư của Google là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lớn đối với nước này. Thủ tướng Anh Rishi Sunak nêu rõ, khoản đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ của Google đã minh chứng cho thấy Anh là một trung tâm của sự ưu việt về công nghệ và có tiềm năng phát triển rất lớn. Google hiện có khoảng hơn 7.000 nhân viên tại Anh. Năm 2022, tập đoàn công nghệ này thông báo đã mua lại toàn bộ tòa nhà Central Sinai ở trung tâm thủ đô London, Anh với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Động thái chuyển đổi vị trí từ người thuê địa điểm làm văn phòng làm việc sang thành chủ sở hữu đối với tòa nhà Central Sinai được giới chuyên gia đánh giá thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng vào định hướng phát triển trong tương lai của hãng công nghệ này. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng mua lại khu đất khác tại King Cross, nơi Google dự định xây văn phòng mới và cũng là nơi đặt trụ sở của công ty AI DeepMind. Tin thứ 13 là Google update những cách tìm kiếm mới vào năm 2024. Trong hơn 2 thập kỷ, Google đã liên tục xác định lại những gì công cụ tìm kiếm có thể làm, luôn được hướng dẫn bởi sứ mệnh của Google là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích và có thể truy cập được trên toàn cầu. Điều này đi đôi với những tiến bộ không ngừng của chúng ta về AI, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thông tin ở nhiều dạng, cho dù đó là văn bản, âm thanh, hình ảnh hay video. Là một phần của quá trình phát triển này, Google đã giúp việc thể hiện những gì bạn đang tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn theo những cách tự nhiên và trực quan hơn. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm bằng giọng nói hoặc bạn có thể tìm kiếm bằng máy ảnh bằng lens. Và gần đây, Google đã thử nghiệm xem khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của AI tổng hợp có thể giúp bạn đặt câu hỏi trên tìm kiếm theo cách tự nhiên hơn như thế nào. Cuối cùng, Google hình dung ra một tương lai nơi bạn có thể tìm kiếm theo bất kỳ cách nào, ở bất kỳ đâu bạn muốn. Bây giờ, khi chúng ta bước vào năm 2024, Google sẽ giới thiệu hai bản cập nhật lớn giúp tầm nhìn này gần hơn với thực tế. Vòng tròn để tìm kiếm và trải nghiệm đa tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI. Chúng ta hãy nhìn vào những gì phía trước. Google đã giới thiệu vòng kết nối để tìm kiếm, một cách mới để tìm kiếm mọi thứ trên màn hình điện thoại Android của bạn mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Với một cử chỉ đơn giản, bạn có thể chọn hình ảnh, văn bản hoặc video theo bất kỳ cách nào mà bạn thấy tự nhiên như khoanh tròn. Đánh dấu, viết nguệch ngoạc hoặc nhấn và tìm thấy thông tin bạn cần ngay tại nơi bạn đang ở. Khi có điều gì đó thu hút sự quan tâm của bạn, chẳng hạn như những chiếc kính bảo hộ dành cho chó đáng yêu này. Việc dừng công việc bạn đang làm và sử dụng một ứng dụng hoặc trình duyệt khác để bắt đầu tìm kiếm thông tin có thể gây gián đoạn. Nhưng giờ đây, cho dù bạn đang nhắn tin cho bạn bè, duyệt mạng xã hội hay xem video, bạn có thể tìm kiếm nội dung trên màn hình ngay khi trí tò mò của bạn trỗi dậy. Và như Google đã chia sẻ, quảng cáo tìm kiếm và mua sắm sẽ tiếp tục xuất hiện trong các vùng quảng cáo dành riêng trên toàn trang kết quả. Circle to Search sẽ ra mắt trên toàn cầu trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp chọn lọc vào ngày 31 tháng 1. Bắt đầu với Pixel 8, Pixel 8 Pro và dòng Samsung Galaxy S24 mới. Cảm ơn các bạn đã nghe, hy vọng các bản tin này sẽ giúp các bạn định hướng việc làm SEO marketing tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào các bản tin SEO hàng tháng nha! Nếu các doanh nghiệp cần tư vấn về SEO marketing bài bản theo phương pháp mũ trắng thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0913674815 để được hỗ trợ giải đáp nhé!